Hướng dẫn con về Internet. Chúng ta phải công nhận một điều rằng Internet là một thế giới cực kỳ hấp dẫn cho người lớn và cả trẻ vị thành niên. Qua Internet, trẻ vị thành niên có thể tán gẫu, lướt web xem tin tức online, tra cứu tài liệu, cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin về việc học, hay bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, kết bạn và tìm một nửa của mình. Vì là trẻ vị thành niên, một giai đoạn mà người ta gọi là nửa người lớn, nửa trẻ con, nên nhiều khi các em chưa kiểm soát hết hành vi của mình, dẫn đến việc nghiện Internet. Nếu không có sự nhắc nhở của cha mẹ, trẻ có thể ngồi hàng mấy tiếng một ngày trước laptop, quên cả cơm nước và học hành. Nghiện game online là thường thấy, nhưng có một bộ phận không nhỏ trẻ nghiện lướt web, xem đời tư và những scandal của những người trong giới ca sĩ, người mẫu, hay nghiện Facebook. Đối với một trẻ nghiện Internet, một ngày không ngồi vào máy tính, trẻ bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên, hay cáu gắt và hay nổi giận không lý do rõ ràng. 1. Con cái cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Người lớn chúng ta thường có một cái nhìn không thiện cảm, thậm chí là phê phán với con mình nói riêng và thế hệ trẻ nói chung. Một khi con cái dành hơi nhiều thời gian cho việc ngồi lì trước máy tính, Internet quá hấp dẫn, và người lớn cảm thấy đây là một kẻ gây rối trong nhà, một kẻ chen ngang trong mối quan hệ mẹ con, cha con. Cái nhìn không thiện cảm ấy khiến cho trẻ cảm thấy không được tôn trọng và tỏ ra bất hợp tác. Giữa cha mẹ và con cái tự nhiên có khoảng cách. Đành rằng Internet là một ông thầy không mời mà đến, dạy cho con cái chúng ta tất tần tật những điều tốt lẫn cái xấu. Nhưng tại sao chúng ta phải chống lại ông thầy đầy hấp lực đó? Sao không hướng dẫn con lựa chọn cái tốt để học tập và loại bỏ cái xấu? Trước đây, trong lớp học Kỹ năng làm cha mẹ do cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh hướng dẫn, những bậc cha mẹ chia nhau ra làm nhiều nhóm nhỏ để thảo luận về đề tài chống lại tác hại của Internet. Nhóm thì chọn cách không để máy tính ở phòng riêng của con, mà để máy tính tại phòng khách để cha mẹ lui tới kiểm soát. Nhóm thì chọn cách cài password, mật khẩu, để con chỉ dùng máy khi cha mẹ cho phép. Nhóm thì chọn cách hạn chế tối đa việc dùng máy, thậm chí cấm dùng khi không cần tra cứu tài liệu. Nhóm tôi chọn cách nói chuyện với con về cái tốt và cái xấu của Internet. Sau đó, dùng sự tin tưởng mà trao cho con quyền lựa chọn. Con có thể vào net khi nào con muốn, xem những trang nào con thích mà không cần sự kiểm soát quá chặt chẽ từ cha mẹ. Dĩ nhiên, cha mẹ sẽ quy định thời gian sử dụng vi tính tối đa không thể quá 2 giờ mỗi ngày. Nếu như chúng ta cài password cho máy hay kiểm soát gay gắt bằng nhiều cách khác, trẻ có thể trốn học ra những quán net đầy rẫy quanh trường. Và như thế, mọi cấm đoán mà cha mẹ đặt ra không chút tác dụng mà còn gây nhiều hệ quả xấu khác. Con sẽ có thói quen đi hoang, trốn học, nói dối. Ý kiến mới mẻ này của nhóm chúng tôi được cô Oanh ủng hộ và khen ngợi. Theo kết quả nghiên cứu của những người làm công tác giáo dục dày dặn kinh nghiệm, niềm tin vào con cái là một điều hết sức quan trọng. Niềm tin của cha mẹ khiến con tự thấy có trách nhiệm với bản thân mình và tự điều chỉnh thái độ, hành vi theo chiều hướng tốt mà cha mẹ kỳ vọng. Niềm tin của cha mẹ khiến cho con thấy mình có giá trị và được yêu thương. Con sẽ trở nên mạnh mẽ, lạc quan, kiên quyết và tự tin. 2. Chúng ta cần tạo một sân chơi khác cho trẻ. Khi trẻ vị thành niên gắn bó với Internet, ngồi giữa bốn bức tường, ít tiếp xúc với thế giới thực, cảm xúc của chúng sẽ dần chai sạn. Chúng có thể chém gió lung tung trên Facebook, nhưng lại là một đứa trẻ sợ đủ thứ và không dám nói lên ý kiến của mình trước đám đông, thậm chí không có chính kiến gì rõ ràng. Khi trẻ tiếp xúc nhiều với Internet, với những chuyện khoe thân, khoe hàng quá hà rầm của các sao, chuyện khai thác đường cong gợi cảm, chuyện tục áo, tục váy, dù vô tình hay cố ý, cũng được các trang mạng khai thác rầm rộ để câu khách truy cập, thì cái gọi là giá trị bản thân, sự trân trọng về mặt cơ thể và tâm hồn con người đã bị méo mó và giẫm đạp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ với trẻ vị thành niên. Với chuyện đâm chém, cướp hiếp xảy ra liên miên và được khai thác tối đa trên các trang mạng, trẻ sẽ vô cảm với cuộc sống xung quanh một cách từ từ, như mảnh đất tươi xanh bị thấm dần một thứ mưa axit độc hại. Càng ngày, mảnh đất tâm hồn ấy của trẻ càng cằn cỗi và trơ lì. Muốn có thứ thay thế Internet, người làm cha mẹ phải tìm một sân chơi khác cho trẻ, đánh thức một đam mê, một năng khiếu nào đó của trẻ. Tôi có một cô con gái tuổi teen. Khi con gái tôi mê Facebook, chúng tôi không chọn cách la rầy hay mắng mỏ gì con bé. Tôi cùng chồng khuyến khích con học đàn guitar và tập hát những bài hát tiếng Anh thịnh hành. Là một giáo viên Anh văn, chồng tôi đã chịu khó sưu tầm hàng loạt những bài hát tiếng Anh nổi tiếng qua các thời đại và cùng ngồi luyện hát với con một tuần hai buổi. Chỉ một thời gian ngắn sau, cháu đã có thể vừa đàn vừa hát Yesterday của Beatles bằng một giọng mong manh mà đượm buồn. Cháu học tiếng Anh ngày một tốt hơn, đam mê hơn. Cháu gần như bỏ hẳn thói quen lướt Facebook để còm bóc tem hay mắng chửi, khen ngợi bạn bè mới, cũ mỗi tối. Một chị bạn đồng nghiệp của tôi có con gái tuổi teen mê net nặng, luôn học đòi các siêu sao về mọi thứ. Nó hết online tới offline với các bạn cùng hâm mộ nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào đó. Sau khi tư vấn chuyên viên tâm lý, chị bạn tôi tìm cách gần con, trò chuyện cùng con và khéo léo chuyển con sang một đam mê mới là làm búp bê gỗ, hoa đất sét, vì cô bé này có khiếu mỹ thuật và rất khéo tay. Dần dần, con chị có một thu nhập nhỏ từ đam mê của mình. Vậy là nó đã thôi không quan tâm tới ban nhạc thần tượng nữa, mà chuyên tâm hướng dẫn một số trẻ khác muốn học nghề của nó. Cô bé ấy đã tìm thấy giá trị thật sự của mình, sự khác biệt của bản thân mình khi được là thầy dạy nghề cho các em nhỏ hơn. Một người bạn khác của tôi là bác sĩ có con trai duy nhất, đang học đại học năm nhất, bỗng nhiên nghiện chat sex. Anh bạn tôi hay được, tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nói chuyện với con chân tình và cùng con tổ chức đi phượt vào mỗi cuối tuần. Không bao lâu sau, cậu bé tỏ ra mê mẩn chuyện xách ba lô lên và đi cùng bạn bè hay cùng cha mình. Cứ mỗi chuyến đi, cậu bé lại bắt đầu ghi chép và hy vọng sẽ ra một tập truyện ký hấp dẫn nhất. Chuyện chat sex dần không còn chút hứng thú nào với cậu. Việc tạo sân chơi cho con là điều cần thiết bậc nhất trong việc cai nghiện net cho con. Để xóa một hành vi, một thói quen xấu thì bao giờ cũng cần thay thế bằng một hành vi tốt, một thói quen tốt. Cha mẹ cần hiểu con, hiểu năng khiếu, khả năng trí tuệ của con. Cha mẹ vừa khuyến khích vừa tạo điều kiện cho con rời bốn bức tường và bước ra ngoài cuộc sống, tách con ra khỏi chứng nghiện net ở thời điểm sớm nhất có thể. Càng trễ bao nhiêu, việc thay đổi thói quen càng khó khăn bấy nhiêu. Thay vì chống lại Internet, chúng ta hãy học nó và hướng dẫn cho con, Hãy biết tin và tôn trọng con để tạo cho con những cơ hội thay đổi chính mình.
Giúp con đứng dậy sau thất bại.
Tôi từng được một người bạn họa sĩ làm tại một nhà xuất bản kể về anh trai của mình. Cách đây 25 năm, anh trai anh là một học sinh giỏi có tiếng của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thi rớt đại học, đã trở nên điên loạn. Và từ đó đến nay, anh trai anh không thể rời khỏi bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Hiện nay, cả ba và mẹ của anh mất cả, nên cơ hội trở về càng xa vời vợi. Thỉnh thoảng, anh cũng đến thăm anh trai trong bệnh viện, nhưng anh ấy không còn nhận ra người thân nữa. Mọi ký ức đã bị xóa nhòa, trừ nỗi đau thi rớt. Rồi một lần tình cờ đến thăm nhà người bạn học là cảnh sát hình sự tại Sóc Trăng, tôi nhìn thấy người anh trai duy nhất của bạn tôi đóng cửa giam mình trong phòng, không tiếp xúc bất kỳ ai, thỉnh thoảng gầm rú và chửi rủa. Hỏi ra mới biết, anh của bạn tôi bị như thế suốt 20 năm nay, kể từ khi nhận kết quả thi đại học. Bạn tôi nói, anh hai mình tự vẫn nhiều lần không thành. Mẹ mình hơn 6 lần đưa anh ấy đến bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh không chuyển. 20 năm trời, anh ấy thẫn thờ, đau khổ, không chịu ăn uống, căm giận chính mình vì thi rớt. Mỗi khi không còn chịu nổi sự dằn vặt, thì anh ấy tự đập đầu vào tường và rú lên như thế. Những con người đáng thương mà tôi chứng kiến chỉ là con số rất nhỏ trong muôn ngàn số phận của những sĩ tử thi rớt đại học. Người lớn chúng ta chịu đựng thất bại đã khó, vượt qua thất bại cũng khó, huống hồ trẻ vị thành niên. Bởi mỗi trẻ vị thành niên là một con người đang trong giai đoạn khao khát khẳng định cái tôi, giai đoạn dễ thương tổn, chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm sống, nhưng rất háo thắng. Vì thế, thất bại trong chuyện tình cảm hay học tập trong giai đoạn này đều có thể trở thành một cú knock out khó đứng dậy của trẻ, nếu không có sự tiếp sức của ba mẹ và người thân. 1. Dạy con tinh thần lạc quan. Ngày còn học cấp 3, tôi được trường đưa vào trong một lớp chuyên văn. Lớp 50 học sinh thì chỉ có 15 học sinh nam. Đã vậy, con trai lớp văn thì làm thơ giỏi, mà thân hình lại mỏng manh, liễu yếu. Phong trào bóng đá của trường, ở bất cứ giải nào, lớp tôi cũng thua trắng tay. Có thể nói bọn con gái phải đem cần xé theo lượm bóng. Tôi còn nhớ khi chúng tôi bước vào năm học 11, mới đầu năm lớp trưởng bảo các bạn nữ, sáng ngày mai chủ nhật, các bạn nữ chuẩn bị dùng nước uống và theo ủng hộ bọn này thi đá banh nhé. Mai lớp mình 11A thi đấu vòng loại với lớp 11C. Mặt mũi bọn con gái dài thượt ra, tất cả quay ra hỏi nhỏ nhau, bồ đi ủng hộ không? Với câu hỏi đó, hầu như tất cả bọn con gái đều ngao ngán lắc đầu, không đi. Trước nguy cơ không một bạn nữ nào đi vỗ tay và đội bóng lẻo khẻo 11A chúng tôi bị bỏ cho chết khác, tôi yêu cầu các bạn nữ ở lại họp kín. Kết quả là, sáng hôm sau, tất cả học sinh nữ lớp tôi có mặt thật sớm ngoài sân cỏ, diện những bộ quần áo đẹp nhất, khiến 15 nam cầu thủ lớp tôi tròn xoe mắt. Chẳng phải trà đá như lệ thường, chúng tôi khiêng ra sân bóng những xô nước chanh mát lạnh. Suốt trận đấu, bọn tôi ủng hộ nhiệt tình, hò hét thật hết mình và vỗ tay cho tất cả pha bóng hay của cả hai đội. Kết thúc trận đấu, lớp 11A chúng tôi thua 11C đến 3 trái. Nhưng ngạc nhiên chưa, tất cả bọn con gái lớp tôi vẫn vỗ tay rầm rĩ, cười hết cỡ, hò reo hết cỡ, chào đón đoàn chiến binh trở về. Các bạn nam lớp tôi ngạc nhiên và cảm động vô cùng. Tự nhiên họ xoay ra, bắt tay chúc mừng đội chiến thắng. Đội 11C cũng ngạc nhiên không kém, khi đội thua lại chúc mừng mình. Rồi bọn con trai vét túi, mời bọn con gái đi ăn kem. Thật chưa có trận bóng nào, dù thua, mà cả lớp tôi vẫn vui đến như vậy. Sau chuyện đó, cả lớp 11A chúng tôi đã đoàn kết lại. Còn đoàn kết hơn, những trận đấu sau này của lớp, chúng tôi vẫn tiếp tục phát huy tinh thần, tình thương mến thương này. Và hình như ra trường mười mấy năm rồi, mỗi chúng tôi luôn nhớ chuyện đó. Mỗi lần họp lớp đều nhắc lại. Đó không chỉ là một kỷ niệm khó quên, mà còn là kinh nghiệm về một cách ứng xử với thất bại của chính mình trong mọi việc. Chúng ta mỉm cười với cuộc sống, thì cuộc sống sẽ mỉm cười lại với chúng ta. Cuộc đời dĩ nhiên sẽ không giống một trận bóng. Nhưng để trẻ có thể đứng dậy sau thất bại và đi tiếp con đường đã chọn, để trẻ có thể đứng lên tự tin, có bản lĩnh, người làm cha mẹ chúng ta nên trao cho con tinh thần lạc quan ngay từ nhỏ, và điều này không quá khó. Khi con trẻ mới vào mẫu giáo, hát chưa hay, giữ tay chưa sạch, ăn còn chậm, cuối tuần con bạn thiếu một hoa bé ngoan, thường thì bé sẽ khóc hoặc sẽ buồn thiêu ngồi một góc. Là người mẹ trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ đến bên con với một chú rối tay ngộ nghĩnh. Chào bạn, tôi là Sóc Nâu đây. Bạn buồn vì thiếu hoa bé ngoan hả? Sóc Nâu thấy bạn biết dậy sớm đi học nè, biết tự mặc quần áo, biết dọn đồ chơi, vậy là ngoan lắm rồi còn gì. Tuần sau, bạn sẽ cố gắng ăn nhanh nè, hát hay nè. Tay thật sạch, bạn sẽ có nhiều thật nhiều hoa bé ngoan. Con bạn sẽ thôi khóc, thôi u sầu vì được mẹ quan tâm, động viên, an ủi. Con bạn sẽ rất vui vì được mẹ hiểu mình. Con lớn lên một chút, thua một trận đấu bóng. Cậu bé cũng sẽ rũ rượi, sẽ đau khổ, dù đó chỉ đơn giản là một trận bóng cấp trường. Là người cha, bạn có thể vui vẻ bảo, con không thắng, nhưng con có tinh thần thể thao, chơi đẹp, không cản phá nguy hiểm, thì ba có thể tự hào về con rồi. Bất kể lúc nào, khi con thất bại, bạn cũng có thể tìm ra một điểm mạnh của con để động viên, để vực dậy tinh thần con. Thậm chí, cũng chỉ để con cười và quên nỗi buồn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng dần dần con bạn sẽ được trang bị một tố chất lạc quan, không dễ suy sụp khi chạm tay vào thất bại. Câu nói, con sẽ làm được, từ chính bạn, sẽ là sức mạnh, là ngọn lửa tinh thần của con trước mọi thử thách. Câu, con sẽ làm lại được, của bạn, cũng có thể khiến con bạn tự mình đứng dậy, dũng cảm đối đầu với khó khăn sau những vấp ngã. 2. Giúp con vượt qua thất bại. Hãy nói trước với con những khó khăn khi con bạn đang đứng trước thử thách. Ví dụ như kỳ thi đại học. Bản thân bạn cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào con. Không nên lo lắng thái quá. Không may con bạn thất bại, chắc chắn đứa trẻ sẽ có thái độ chán nản, suy sụp và trở nên ít nói, thu mình trong cô đơn. Bạn không nên im lặng mà phải có một thái độ rõ ràng. Nếu bạn im lặng, đứa trẻ sẽ nghĩ rằng cha mẹ thất vọng quá nhiều vì mình, và mặc cảm tội lỗi sẽ giết chết tâm hồn con, đẩy con bạn vào sâu trong tâm trạng tiêu cực. Bạn cần đến cạnh con, tìm mọi cách nhưng vẫn khéo léo tế nhị để con nói ra nỗi buồn. Và bạn cần lắng nghe những tâm sự của con như một người bạn. Cũng có thể bạn cần một câu hài hước để con cười. Cũng có thể bạn chỉ ra những mặt mạnh của con, những ưu điểm của con để con tự tin hơn mà biết đứng lên sau vấp ngã, kiên nhẫn đi tiếp, đối mặt cùng khó khăn. Những lời an ủi động viên của bạn lúc này rất đáng giá với con bạn. Nó thắt chặt thêm tình thân, kéo gần những khoảng cách. Nó giúp cha con, mẹ con hiểu nhau hơn. Bạn hãy chỉ cho con thấy rằng đại học chưa phải là con đường duy nhất để vào đời. Nhưng nếu ngành học đó, trường học đó đối với con bạn là một ước mơ không chút viển vông, thì con bạn thi rớt có thể thi lại khi có đủ điều kiện và đủ thực lực. Hãy nói với con, đã có ước mơ thì không được từ bỏ ước mơ đó. Và bạn hãy nói với con rằng, nếu cuộc đời là một trận bóng, thì bạn và con là cùng một đội.
Câu chuyện suy ngẫm. Có nếm đắng đót.
Tôi có một người bạn quen biết đã 3 năm. Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến du lịch Hạ Long, Sapa và kết thân từ đó. Điều đặc biệt ở anh khiến tôi mến mộ chính là tinh thần lạc quan và lối sống giản dị. Một mình làm chủ 2 cửa hàng xe gắn máy và 3 cửa hàng vật liệu xây dựng lớn. Nhưng anh không ăn chơi hoang phí, không khoe khoang sự giàu có, không đánh giá con người qua vẻ ngoài hay địa vị xã hội. Thậm chí, chiếc xe anh đang chạy hàng ngày là một chiếc Future màu bạc đã sử dụng vài năm. Một lần vui miệng, tôi hỏi anh về bí quyết thành công. Anh bảo, tôi thất bại nhiều rồi đó chứ. Nhưng ông nội là người nuôi dưỡng tôi dạy rằng, ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Tức là hãy học lấy bài học từ thất bại, xem đó như một trải nghiệm quý giá, rồi mình sẽ đứng lên được để làm lại từ đầu. Anh kể ngày nhỏ, mẹ anh mất sớm. Anh và anh trai ở với cha. Cha anh là tổng giám đốc một công ty vốn nhà nước, nổi tiếng là Thành Công. Ông muốn đào luyện 2 con trai của mình thành 2 con người xuất chúng để tiếp nối con đường của ông. Lúc nào, ông cũng nhồi nhét vào đầu 2 con rằng hãy tin mình là số 1. Ông luôn đòi hỏi cao ở kết quả học tập của 2 anh em. Hễ thấy 10 điểm thì ông thưởng, 9 điểm thì ông bắt nhịn ăn. Có lần anh bị 8 điểm, cha anh tát vào mặt anh, làm anh ngã sắp xuống, chảy máu mũi. Năm anh được 9 tuổi, cha anh được điều đi nhận nhiệm vụ mới ở miền Bắc. Cha anh biết được tình hình của công ty mới này rất khó khăn, nên chỉ đem anh hai của anh theo, còn anh phải về quê nội ở Trà Vinh sống với ông bà. Ở với ông bà nội, anh đã nhận được cách giáo dục khác hẳn cha mình. Năm 10 tuổi, lần đầu tiên anh học bạn bè ở quê làm diều. Con diều của anh làm to hơn cả cái nia. Diều anh bọc gió, bay cao vút, bỗng bực một cái, dây đứt, diều mất hút. Anh chạy về nhà khóc, ông nội anh cười. Làm lại con diều khác đi, khóc làm gì hả? Con diều to thì dây phải thiệt to. Anh phụng phịu, dỗi hờn. Ông thấy con làm diều sai, sao không chỉ liền lúc đó? Ông nội nghiêm trang. Ông muốn con nếm thất bại để khôn ra. Ông cũng biết, con sẽ làm được một con diều mới tốt hơn con diều trước đó. Năm 12 tuổi, thấy các bạn trong xóm đi giăng câu được nhiều cá lóc, anh cũng xin tiền ông nội mua cần câu, lưỡi câu. Anh cũng đào trùng bắt dế, làm mồi, cũng thức đêm đi cắm câu. 5 giờ sáng, mấy bạn anh đi thăm câu, xách về cả thùng cá lóc. Anh cũng thức lúc rạng sáng để đi thăm câu. 20 cần cắm xuống mà anh chỉ về tay không. 5 hôm như vậy, anh nản, định xếp cần vào kho thì ông nội gọi ra chỉ dạy. Hôm trước khi đi cắm câu, phải đi xem chỗ nào cá quẩy. Cần câu và lưỡi câu phải tương ứng với từng loại cá. Không cắm câu chỗ nước chảy mạnh, mà chỉ cắm chỗ bụi bờ, có cỏ, có bèo, có lỗ mồi. Mồi nhái dành cho cá lóc lớn, mồi dế trùng dành cho cá lóc nhỏ, móc mồi phải giấu lưỡi câu cho khéo. Thằng bé con là anh lúc đó giận ông nội lắm. Sao ông để con quê với bạn bè 5 ngày rồi, ông mới chỉ con cách câu? Nội cười, con phải học từ thất bại, vì không bài học nào quý giá như sự thất bại của chính mình. Học từ thất bại cũng chính là con học cách sống còn và vươn lên con à. Hôm sau, anh đi khảo sát, rồi lúi húi làm mồi cắm câu tiếp. Cũng chính hôm đó, anh bắt được trự cá lóc đầu tiên. Năm 18 tuổi, anh thi rớt đại học. Ông cười, nhẹ nhàng bảo, té nơi đâu thì đứng lên nơi đó đi con. Anh từ biệt nội, đón xe lên thị xã, vừa đi làm thuê, vừa ôm thi lại. Và anh đã đậu với số điểm rất cao một năm sau đó. Năm 28 tuổi, anh hùng vốn cùng hai người bạn mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Sau một năm thì phải dẹp tiệm, đứt vốn, mà còn mắc nợ. Buồn nhiều, anh chọn cách về nhà thăm ông nội ít ngày để thêm sức mạnh tinh thần. Rồi anh trở lại thành phố. Thức đêm hơn một tháng ròng, anh viết ra 3 tấm giấy nguyên nhân dẫn đến thất bại của chính mình. Rồi anh đi làm công cho một cửa hàng vật liệu khác để học tập kinh nghiệm kinh doanh của người ta. 2 năm sau, anh lại thế chấp nhà cửa, vay tiền và lập một cửa hàng của riêng anh. Lần này, anh thành công. Anh mời tôi về nhà anh chơi, kêu vợ đi chợ đãi tôi một bữa cơm. Tại nhà anh, tôi gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi bắt kiến và trò chuyện một mình. Anh hai tôi đó. Anh bạn tôi cười buồn. Ảnh luôn đạt thứ hạng cao nhất lớp suốt thời đi học. Ảnh đạt rất nhiều giải thưởng về môn toán toàn trường và toàn thành phố. Nhưng cuối cùng, xui rủi sao, ảnh rớt đại học và trở nên điên dại. Cha đưa ảnh đi chữa nhiều nơi không khỏi. Sau khi cha mất, tôi đón ảnh về cùng với tôi. Mấy mươi năm rồi, anh ấy không dám bước ra khỏi nhà vì sợ gặp người quen. Những lần đưa ảnh đi điều trị, tôi phải nhờ tới 5-6 người đàn ông vào bắt trói ảnh. Bây giờ ảnh đỡ bệnh rồi, nhưng phải dùng thuốc suốt đời. Sau bữa cơm, tôi cùng anh bạn ra ngắm hòn Non Bộ và hồ cá. Chợt nghe văng vẳng tiếng nói sau bụi dừa kiển. Con phải là số 1, số 1. Giật mình nhìn kỹ lại, tôi thấy anh hai của bạn tôi đang trốn sau đó và lầm bầm nói một mình với gương mặt méo mó đầy tủi hờn. Trong cuộc sống thành công, không luôn luôn đồng nghĩa với hạnh phúc. Khi kỳ vọng quá nhiều vào con cái, vô tình ta đã tạo cho con một áp lực tinh thần và trẻ sẽ phải gánh chịu gánh nặng ấy suốt đời nếu không thể thành công như ý muốn của cha mẹ. Học lấy bài học từ thất bại của chính mình để biết đứng lên xem ra là một kỹ năng sống vô cùng quan trọng với bạn. Với tôi và với bất cứ ai, người xưa hay nói, có nếm đắng đót mới biết ngọt lành là vậy. Câu chuyện suy ngẫm. Chữ hiếu ngày nay khác xưa chăng? 1. Xóm nhỏ buồn tẻ của tôi sáng nay bỗng rộn lên bởi một chiếc xe hơi màu đen bóng lộn chạy vào đổ xịt trước ngõ nhà dì Hoáng. Trẻ con trong xóm vội chạy theo reo hò, rồi xúm xít lại trầm trồ. Cửa bật mở, Minh, con trai trưởng của dì Hoáng, đỉnh đạt, bệ vệ bước ra. Anh mở cốp xe, lôi ra bao nhiêu là vali, túi lớn, túi nhỏ. Lúc này, mấy người lớn đang ngồi trong quán cà phê cốc của tôi mới trở nên ồn ào, hứng khởi. Chắc anh Minh mua đồ cho mẹ ảnh đó. Con trai bà ấy quả là có hiếu. Tháng nào bác sĩ Minh cũng gửi bưu điện về cho mẹ vài 3 triệu tiêu xài. Thấy bà Hoáng đi bưu điện lãnh hoài, mà ham. Bác sĩ Minh còn gửi sâm đỏ, thuốc bổ cho mẹ uống mà. Nghĩ lại thấy bà Hoán có phước thiệt. Nội cái chuyện chạy chiếc xe đời mới 50.000 đô về thăm nhà là đã mát mặt cha mẹ rồi phải không nè? Chẳng những xóm tôi biết bác sĩ Minh, mà hẳn cả phường, cả thị xã tôi sống biết về bác sĩ Minh. Anh học hành giỏi giang từ lúc nhỏ. Lớn lên, anh đậu Đại học Y khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường, anh ở lại thành phố lập nghiệp. Chưa đầy 10 năm, anh mua hẳn một cái nhà 3-4 tầng ở mặt tiền đường lớn. Sáng, Minh làm ở bệnh viện công. Chiều về, anh khám bệnh tại nhà. Dân xóm tôi, bệnh cũng có người lên nhà anh khám, rồi về kể. Nhà bác sĩ Minh đẹp như khách sạn vậy. Quá trưa, những người uống cà phê trong quán của tôi lần lượt về hết, chỉ còn chú Thuận ngồi lại. Chú trước là giáo viên dạy văn, giờ đã về hưu, xin thêm bình trà, rồi chú bảo. Con biết sao chú không góp chuyện với mấy người lúc nãy không? Chú đang nghi ngờ, không biết người như bác sĩ Minh có gọi là hiếu không? Gần đây, mẹ chú bị bệnh, chú mang mẹ lên Sài Gòn khám ở bệnh viện X. Ngồi ngoài phòng chờ, nghe bên trong một bác sĩ mắng bệnh nhân. Giọng nói chú hơi ngờ ngợ. Chừng tới khi mẹ chú vào thì đúng thật, bác sĩ Minh con thím Hoán. Bác sĩ Minh mới mắng một bà cụ còn già hơn cả thím Hoán. Mà ai vào bác sĩ Minh cũng mắng. Trừ có mẹ chú, bác sĩ Minh tha vì là người quen trong xóm. Người ta bệnh trong cơ thể, cần lắm lời an ủi vỗ về của bác sĩ cho người ta yên tâm, mà cái yên tâm đó mới mau hết bệnh. Vậy mà, lúc khám xong, bác sĩ có chỉ nhà cho chú. Tối đó, chú dẫn mẹ lại thẳng phòng khám tư của bác sĩ. Nhà bác sĩ thì to vật vã, chỉ dăm năm làm bác sĩ mà giàu vậy, thì chỉ có ăn hoa hồng hãng dược mà thôi. Mà chú đâu có đoán sai. Cái toa bác sĩ Minh cho nhìn chóng mặt, có 4 loại thuốc mà hơn 1.000.000 đồng, toàn thuốc ngoại. Từ chuyện đó, chú nghĩ đến chữ hiếu ngày nay, sống vô cảm, vì lợi mình mà hại người, thì có xây cái nhà to, có cung phụng bạc tỷ cho cha mẹ, có thể gọi là hiếu không? 2. Chú Hân, chú họ xa của tôi là một cán bộ cấp tỉnh đã về hưu. Chú sống cùng vợ chồng đứa con trai duy nhất. Sáng, chú thức sớm tập thể dục, rồi ghé quán cà phê với mấy ông bạn hàng xóm. Chiều, chú làm vài ván bóng chuyền, bóng bàn. Thỉnh thoảng, chú đi họp mặt đồng đội cũ. Cũng có khi, mấy trường học trong tỉnh mời chú đi kể chuyện kháng chiến cho các em học sinh nghe. Cứ tưởng chú sẽ vui thú điền viên, bình an như thế cho đến hết đời. Hôm nay, bất ngờ chú biến mất. Vợ con chú sớm xác đi tìm. Tìm khắp nơi không thấy. Họ gọi điện cho tất cả các bạn bè của chú mà họ biết. Vẫn vô vọng. Chú đi với nỗi đau không dễ gì chia sẻ. Con trai chú làm ngành xây dựng tại một công ty vốn nhà nước, mà giám đốc là bạn kháng chiến của chú. Lúc chú xin cho con vào, nó chỉ giữ vị trí một kỹ sư công trình bình thường. Chẳng mấy chốc, nó lên trưởng phòng rồi phó giám đốc. Bạn chú về hưu, ngay tấp lự, con chú ngồi vào vị trí đó. Rồi công ty theo chủ trương cổ phần hóa, ban giám đốc được ưu tiên. Ngôi nhà cấp 4, cha mẹ cho, con trai chú biến tấu thành một căn nhà 5 tầng với trang trí nội thất cao cấp. Cũng nhanh chóng theo trào lưu, nó sắm xe hơi đời mới. Rồi thì chú thấy cứ thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng nó đi mua đất, tậu nhà, không chỉ một mà vài ba cái nhà. Chú thấy nghi ngờ, chú âm thầm điều tra, thì ra con trai chú lợi dụng ảnh hưởng của chú, lợi dụng cả những bạn bè đồng đội của chú để có thể trúng hợp đồng xây các công trình công ích. Những ngôi trường mà công ty nó xây chưa nghiệm thu đã nứt toát. những ủy ban phường xã chưa sử dụng đã lúng dột khắp nơi. Những nhà văn hóa thiếu nhi kéo dài vài năm chưa xây xong, trông thật nhếch nhác, không thấy có việc truy cứu trách nhiệm gì. Con Chúa vẫn bình chân như vậy, vẫn giàu lên một cách bất thường. Nó đội trên, đạp dưới, dùng đủ thủ đoạn để tư lợi, vơ vét. Giận con, chú vẫn dằn lòng, gặp riêng con khuyên nhủ. Con làm nhà nước, lương không bao nhiêu, sao mà tiền của vung vinh như vậy? Cả đời ba vào sinh ra tử, chỉ có hai chữ vì dân. Con đừng vì chút lợi lộc riêng mà bôi bẩn thanh danh của cha mình. Con trai chú ngọt nhạt, mỉa mai. Cả đời ba vì dân thì bây giờ ba cứ vì con một chút có được không? Con là con đẻ của cha mà. Cha vì dân nên khi cha hưu, chỉ có hai bàn tay trắng cha không thấy sao? Cha quên cái lý tưởng của cha đi cho con nhờ. Nó lạc hậu rồi. Thời này là thời của con. Giận run người, chú tát con trai một cái như trời giáng. Đồ sâu dân mọt nước, đồ bất hiếu. Rồi chú đi, chẳng biết đi đâu, giữa chiều mưa gió. Thời đại mới, xã hội đổi thay, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức cũng sẽ thay đổi. Không còn ai suy nghĩ kiểu như phụ sử tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Những quan niệm và nhìn nhận mới về chữ hiếu đã được đặt ra cho cuộc sống hôm nay. Có phải chăng người con hiếu thảo không đơn thuần là bưng cho cha mẹ chén cơm khi đến bữa, dâng cho cha mẹ chén thuốc lúc trái gió trở trời? Có phải chăng người làm con như chúng ta biết đỡ một người già qua đường, biết giúp người gặp nạn, biết sống lương thiện, tử tế, biết đối nhân xử thế với sự chân thành, không lọc lừa, không vô cảm cũng là hiếu đệ rồi? Có phải chăng người làm con như chúng ta biết quý trọng hai chữ nhân tâm thì cũng là hiếu đệ rồi? Và ngẫm cho cùng, người làm con để làm trọn, sống trọn chữ hiếu như thế này cũng không dễ dàng gì.